Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thông qua một số nội dung quan trọng nhất.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm do sự bất cẩn của người lớn. Vì thế, các bậc phụ huynh, mọi người cần có hiểu biết, cách phòng và kỹ năng xử trí tai nạn đuối nước là rất cần thiết.
Sau 2 năm triển khai mô hình điểm, cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ dân phố 19 và 20 phường Túc Duyên đã có những đổi thay tích cực, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày một khang trang sạch đẹp. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 5, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, ủy viên Ban thường vụ thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban thường vụ thành ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Trong tháng 5, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn duy trì ổn định và phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 830 tỷ đồng, tăng trên 5% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm ước đạt trên 917 tỷ đồng, đạt trên 44% kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt hiệu quả tích cực. Quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước diễn ra trong tháng 5. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe và thảo luận về dự thảo báo cáo, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, dự thảo báo cáo đề xuất phương án sắp xếp kiện toàn bộ máy của đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, thực hiện tốt các công việc được giao, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác hỗ trợ, dập dịch, phòng chống lây lan dịch bệnh tả lợn châu Phi, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại của công dân, tập trung thực hiện tốt công tác xét tốt nghiệp và tuyển sinh tại các bậc học thuộc thành phố quản lý, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, v.v.
Ngày 23 tháng 5, Đảng bộ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên ưu tú đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Túc Duyên có 10 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đều là những đảng viên ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng và có nhiều đóng góp trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu học tập và noi theo. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đã chúc mừng biểu dương các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đóng góp vào việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019, chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019 và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019. Sáng 25 tháng 5, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi thành phố Thái Nguyên năm 2019. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Trưởng ban Tổ chức giải, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ban ngành đoàn thể của tỉnh và thành phố, lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn và các nhà tài trợ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Phát triển nông thôn miền núi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ taxi miền Bắc, Taxi Bình An, Agribank chi nhánh thành phố Thái Nguyên đồng hành cùng giải đấu, giải bóng truyền hơi thành phố Thái Nguyên năm nay quy tụ 24 đoàn, 51 đội bóng với 510 vận động viên tới tham dự. Trong thời gian 3 ngày, các đội sẽ tranh tài ở 5 nội dung thi đấu, gồm nam từ 35 đến 45 tuổi, nam từ 46 đến 55 tuổi, nam từ 56 tuổi trở lên, nữ 45 tuổi trở xuống và nữ 46 tuổi trở lên. Căn cứ vào số lượng đội bóng tham dự ở từng nội dung, ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp, áp dụng luật thi đấu bóng chuyền hơi do Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam ban hành. Thông qua giải đấu nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện môn bóng chuyền hơi tại 32 xã phường, các cơ quan đơn vị, các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Ngày 24 tháng 5, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019 và vinh danh học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, toàn trường có 36 lớp chuyên với trên 1.000 học sinh. Kết thúc năm học, có trên 99% học sinh đạt học lực khá và giỏi, 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, 49 giải học sinh đạt giải quốc gia, trong đó có 7 giải nhì, 24 giải ba, 18 giải khuyến khích. Nhiều học sinh tham gia và đạt nhiều giải cao trong các hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cuộc thi các trường chuyên khu vực Duyên Hải, Trại Hè, Hùng Vương, v.v. Bên cạnh đó, nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tích cực đổi mới phương pháp học tập, thường xuyên nâng cao bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, làm tốt công tác hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng dạy và học. Tại buổi lễ, nhà trường đã tổ chức lễ vinh danh học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và những tập thể cá nhân có thành tích cao trong năm học 2018-2019. Là một trong những học sinh có nhiều thành tích được vinh danh tại buổi lễ, em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp văn 12 cho biết.
Sau buổi lễ vinh danh thì em cảm thấy là mình sẽ có nhiều động lực hơn để phấn đấu, để học tập, rèn luyện, giúp ích cho nhà trường và cũng như đất nước ạ. Em sẽ cố gắng phấn đấu trong tương lai này để đạt nhiều giải cao về cho nhà trường ạ.
Để giúp các em học sinh của nhà trường có một mùa hè bổ ích, lý thú và an toàn, ngày 24 tháng 5, trường tiểu học Nguyễn Huệ phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố và công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên Head Batimex 07001 tổ chức chương trình vui học an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ năm học 2018-2019 cho hơn 1.000 học sinh của nhà trường. Tại chương trình, các em học sinh đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tuyên truyền các kỹ năng an toàn giao thông đường bộ, cách ghi nhớ các biển báo hiệu giao thông đường bộ, kỹ năng sang đường khi không có người lớn đi cùng. Cùng với việc tuyên truyền, trang bị các kiến thức về an toàn giao thông, các em học sinh còn được trang bị và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh đuối nước trong mùa hè, lý do nên học bơi trong mùa hè. Ngoài việc tuyên truyền các nội dung trên, các em học sinh còn được thực tập các kỹ năng giao thông trên sân hình trên sân khấu của nhà trường và tham gia giải đáp câu đố có thưởng. Đây là hoạt động nhằm chung tay góp phần xây dựng xã hội giao thông an toàn, tích cực hưởng ứng các hoạt động trong chương trình Thập kỷ hoạt động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020 của Liên Hợp Quốc. Qua đó giúp các em học sinh làm chủ bản thân, tránh xa các hoạt động bơi lội không an toàn khi mùa hè đến.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi mùa hè đến, lo lắng về đuối nước luôn thường trực và có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải nhiều vụ trẻ em đuối nước rất thương tâm do sự bất cẩn của người lớn. Vì thế, các bậc phụ huynh, mọi người cần có hiểu biết cách phòng và kỹ năng xử trí tai nạn đuối nước là rất cần thiết. Đuối nước là một trong những mối nguy hiểm lớn nhất đối với trẻ nhỏ. Đuối nước có thể xảy ra với trẻ ở bất cứ nơi nào có nước như ao, hồ, sông, giếng nước, công trình xây dựng, thậm chí một vật chứa nước nhỏ như bể cá cảnh, bồn tắm, chum, vại, chứa nước cũng có thể làm cho trẻ bị đuối nước. Anh Trần Minh Khương, giảng viên bơi lội khoa thể thao Đại học Sư phạm cho biết.
Những đối tượng mà có thể là bị cảm trước khi ngã xuống cái vũng nước đấy. Hai nữa là có thể là họ bất chợt họ bị trượt chân, họ ngã xuống. Thì trong những cái tình huống đấy đều gây một cái sự choáng váng. Thế khi mà ngã xuống đấy rồi họ choáng thì họ không thể tự mình gượng lên được. Thế để cho cái cơ thể của mình tự nhiên là nó nằm sấp đấy. Nếu mà còn hít thở được thì cái môi trường nước đấy cũng có thể làm ảnh hưởng đến quá trình hô hấp. Do đó là bị thiếu oxy và bị ngạt nước.
Thực tế, đã có trường hợp trẻ em không để ý ngã vào một hố nước nhỏ do đơn vị thi công chưa lấp đi mà dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, để phòng chống đuối nước cho trẻ, người lớn cần lấp kín hố công trình, rãnh nước sau khi sử dụng, làm nắp đậy an toàn cho giếng nước, bể bơi, chum, vại. Không được lơ là trong việc trông giữ trẻ, đặc biệt ở những vùng sông nước. Đối với trẻ nhỏ, tuyệt đối không chơi gần ao, hồ, sông suối hoặc bất kỳ dụng cụ chứa nước nếu không có sự giám sát của người lớn. Không được tắm sông, nhảy cầu, phải mặc áo phao khi tham gia các loại hình giao thông đường thủy. Cùng người lớn làm quen với nước và tập một số động tác rèn luyện để phòng chống đuối nước. Nói về kỹ năng xử lý khi gặp phải tình trạng đuối nước, anh Trần Minh Khương, giảng viên bơi lội khoa thể thao Đại học Sư phạm chia sẻ.
Là người ta đuối nước mà mình nhìn thấy mà mình không biết bơi thì đầu tiên là mình phải kêu gọi những người xung quanh đấy. Thế mà nếu như khu vực mà có sẵn xào hoặc phao, chúng ta tốt nhất là chúng ta cứ đưa phao xuống trước hoặc là đưa xào ra. Những người đuối nước ấy là bao giờ người ta cũng có một cái gì đó mà người ta động vào, người ta bám rất chi là ghê. Có những trường hợp 5-6 người ra cứu một người không cứu được mà lại cả 5-6 người cũng mất. Đấy là do đều tất cả những cái trường hợp đấy là không biết cách để cứu. Thế thì những cái tình huống mà ra cứu tốt nhất ấy là chúng ta quan sát là cái đối tượng mà đuối nước đó là đang ở tình trạng như nào. Và chúng ta sẽ vòng ra ở phía sau, chúng ta tiếp cận hoặc là chúng ta phải hụp sâu xuống, chúng ta đẩy người đang đuối nước lên. Chứ chúng ta không được bám ở phía trước thì người ta ôm chặt người ta, lúc đấy là mình có thể là người ta dìm mình cũng có thể sặc nước.
Trong các vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra ở các địa phương trong tỉnh, có nhiều trường hợp mặc dù biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước. Anh Khương cho biết về nguyên nhân nhiều người biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước.
Các em bơi tốt nhưng mà vẫn có thể xảy ra những tình huống đuối nước. Trong quá trình ấy, là chúng ta có thể là một cái chủ quan rất chưa lớn đối với mọi gia đình. Khi các em biết bơi rồi là thường chúng ta là chủ quan. Một là xuống nước là chúng ta không khởi động để làm nóng các nhóm cơ lên. Khi chúng ta xuống nước thì dễ bị cảm. Khi chúng ta xuống môi trường nước thì đặc biệt là có những cái tình huống mà chúng ta gọi là mất thăng bằng. Mà chúng ta đi từ độ lông đến độ sâu thì nó bị hẫng chân, không phán đoán được những cái phương hướng của dưới mặt nước, do đó là bị chấp chới, là dễ bị xảy ra những cái tình huống như vậy. Do không được trang bị đầy đủ các kiến thức, các kỹ năng cơ bản các em ở trong môi trường nước để các em thực hiện trong quá trình bơi mà các em tự ứng cứu đến bản thân mình. Đấy, những tình huống đấy là dễ xảy ra. Mà đặc biệt khi các em trẻ nhỏ mà ra ngoài bể hoặc là ra ngoài ao hồ sông suối, có thể là các em du đẩy nhau chẳng hạn, thì những cái tình huống này bất ngờ, khi có động tác bất ngờ ấy, thì sẽ xảy ra những cái tình huống là mình bị choáng, khi choáng rồi thì ngã xuống là bị ngập nước, là sẽ bị đuối nước.
Chính từ những nguyên nhân mà anh Trần Minh Khương, giảng viên bơi lội khoa thể thao Đại học Sư phạm Thái Nguyên vừa chia sẻ, các em nhỏ không nên chủ quan tự đi tắm ở hồ, ao, sông suối và phải tuân thủ việc khởi động trước khi xuống bể bơi. Không đi bơi khi trời nắng nóng, người ra nhiều mồ hôi, vì vậy rất dễ bị cảm. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 20 tháng 5, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên luôn đoàn kết phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó có việc thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc vận động, làm chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Với nhiều thành tích đạt được, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã được Quân khu 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 21 tháng 5, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tham gia hội thi, 17 thí sinh thuộc các chi đảng bộ khối trường học trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên trải qua 3 phần thi, chuẩn bị đề cương, thuyết trình, trả lời câu hỏi nghiệp vụ, tập trung vào các nội dung chuyên đề, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trong mỗi phần thi, các thí sinh liên hệ thực tế việc triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Sau hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn báo cáo viên xuất sắc đại diện cho đảng bộ thành phố tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, dự kiến tổ chức vào tháng 7 năm 2019.
Ngày 22 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra trong 2 ngày tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp. Dự kiến kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2018. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình.
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, Thành đoàn thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác đội, phong trào thanh thiếu niên nhi đồng. Với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, khóa tập huấn trang bị cho cán bộ đoàn cơ sở về kỹ năng công tác đoàn, đội, phương pháp tổ chức sinh hoạt thiếu nhi. Bên cạnh đó, trong công tác hè, thành đoàn cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, khóa tập huấn sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện các chuyên đề như tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tri ân anh hùng liệt sĩ, kỹ năng sống, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên cuối tháng 5 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau. Tiểu mục Góc nhìn đô thị đề cập đến việc đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo vỉa hè các tuyến phố. Tiêu chuẩn công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phần cuối chuyên mục là phóng sự, phát huy vai trò cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị. Nhằm tiếp tục tăng cường công tác chỉnh trang đô thị năm 2019, thành phố Thái Nguyên tiếp tục giao Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố làm chủ đầu tư các dự án cải tạo, lát vỉa hè 3 tuyến đường phố gồm Dương Tự Minh dài 3,5 km, Quang Trung dài 3,7 km và Nguyễn Du dài gần 1 km với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng. Hiện nay việc cải tạo tuyến đường Nguyễn Du đã làm xong và đưa vào sử dụng. Đối với 2 tuyến đường còn lại, thực hiện được khoảng 80% khối lượng công việc theo hợp đồng. Nhằm đảm bảo thi công các hạng mục chất lượng, an toàn, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố thường xuyên giám sát chặt chẽ, nhắc nhở nhà thầu thi công gọn theo hình thức cuốn chiếu, phấn đấu hoàn thành các dự án này vào tháng 7 tới, góp phần đem lại diện mạo đô thị sạch đẹp, văn minh cho thành phố Thái Nguyên.
Tiêu chuẩn công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố phê chuẩn tại Nghị quyết số 06-2016-NQ-HDNZ ngày 29 tháng 3 năm 2016. Để triển khai thực hiện đề án này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận tuyến phố văn minh đô thị. Theo đó, một số tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị nếu đáp ứng được các tiêu chí cơ bản sau. 1. Giao thông hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mặt đường vỉa hè có đủ mặt lát bằng phẳng, êm thuận, không gồ ghề, bong chóc, không có bục, bệ, về sắt xe, có đủ biển tên đường, phố, ngõ, biển số nhà và hệ thống báo hiệu đường bộ. Cây xanh trên vỉa hè, giải phân cách được trồng đúng chủng loại và khoảng cách, được chăm sóc, cắt tỉa định kỳ, đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí hoạt động tốt. Hệ thống cáp điện, cáp viễn thông đi nổi phải được bó buộc gọn gàng. Cáp qua đường phải được bố trí thống nhất trên toàn tuyến với khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm qua đường là 50m. Cột điện, cột chiếu sáng bố trí đúng tiêu chuẩn, không cản trở giao thông. Hệ thống thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt. Nắp cống, cửa thu nước phải đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người tham gia giao thông. 2. Trật tự văn minh đô thị. Không chiếm dụng không gian vỉa hè lòng đường để buôn bán kinh doanh, tập kết hàng hóa, vật tư vật liệu, sửa chữa hoặc rửa xe trái phép, trái quy định. Không vi phạm các quy định trong hoạt động quảng cáo, viết, vẽ, căng treo, dán quảng cáo trên đường phố, từng nhà, cây xanh, trụ điện, cột biển báo trái phép, trái quy định. Không vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, giao thông, đất đai, môi trường. có từ 80% trở lên số gia đình, cơ quan đơn vị mặt phố đủ điều kiện được công nhận là gia đình văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa. 3. Kiến trúc cảnh quan đô thị, nhà ở công trình mặt phố khang trang sạch đẹp, được cải tạo sửa chữa, bảo trì định kỳ theo quy định. Biển quảng cáo bố trí đảm bảo đúng vị trí kích thước theo quy định. Thực hiện tốt việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ Tết và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội. 4. Vệ sinh môi trường đô thị, không có nước thải, rác, phế thải, xác động vật chết trên mặt đường, vỉa hè. Bố trí các thùng rác công cộng với khoảng cách phù hợp trên toàn tuyến. Thực hiện phân loại rác tại nguồn, việc đổ rác, thu gom, vận chuyển và tập kết rác được thực hiện đúng giờ, đúng địa điểm theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ dân phố 19 và 20 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã có những đổi thay tích cực, góp phần tạo nên diện mạo đô thị ngày một khang trang, sạch đẹp.
Tổ dân phố 19 và 20 phường Túc Duyên có trên 200 hộ gia đình, chủ yếu là hộ sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường còn rất hạn chế. Việc dùng thuốc trừ sâu hóa học và vứt bao bì không đúng nơi quy định xảy ra thường xuyên. Nhưng sau khi được tuyên truyền vận động, đến nay hầu hết người dân đều đã tự nguyện thay thế thuốc trừ sâu hóa học bằng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thực hiện thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng tới sức khỏe của người sản xuất cũng như tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Anh Nguyễn Văn Kiên, tổ 20 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Bản thân mình đã được lợi cái là cái mùi thuốc, mùi men mình thu gom mà nó đã không phải ngửi rồi. Nếu mà cứ vứt bừa bãi ra mà hại đến bản thân mình trước đã, chứ chưa nói gì khách quan. Hàng xóm, dân làng người ta làm, người ta có phun ở nhờ nước ở mình phải nhắc nhở người ta về cái đấy.
Để người dân nhận thức được ý nghĩa thiết thực của việc bảo vệ môi trường, thời gian qua, Ban chỉ đạo và Ban vận động ở cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đồng thời thành lập các tổ tự quản có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra. Khi thấy khu vực nào, hộ gia đình nào thực hiện chưa tốt đều nhắc nhở kịp thời. Đến nay, 100% các hộ gia đình đã ký cam kết bảo vệ môi trường và tích cực hưởng ứng hoạt động lao động tổng vệ sinh đường làng ngõ phố vào sáng Chủ nhật hàng tuần, thực hiện thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Ông Nguyễn Doanh Hằng, Bí thư chi bộ 19-20 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, với đặc thù là trên địa bàn có rất đông đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo sinh sống, nên trong thời gian qua, Ban hành giáo của giáo họ Tam Giang cũng rất tích cực trong công tác tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.
Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình thì Ban hành giáo họ Tam Giang là có vai trò trách nhiệm là tuyên truyền vận động bà con nhân dân giáo dân qua những buổi để cầu nguyện tại nhà thờ cũng như các buổi sinh hoạt tôn giáo trong giáo họ, đã tuyên truyền và vận động nhân dân và cũng nhắc nhở bà con nhân dân là có tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Cùng với công tác bảo vệ môi trường, trong 2 năm qua, người dân trong khu dân cư đã tự nguyện đóng góp gần 250 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để tiến hành nâng cấp mặt đường bê tông, xây mương thoát nước thải tại các ngõ với tổng chiều dài trên 800 mét. Các công trình này được hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn góp phần tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp và tránh ô nhiễm môi trường ở khu dân cư. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình này, ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ địa phương.
Việc đề xuất kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường ấy là tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho ban vận động. Hai nữa là hỗ trợ kinh phí hàng năm để tu sửa những trang thiết bị đã xuống cấp để mô hình điểm hoạt động có hiệu quả hơn.
Với những kết quả tích cực đạt được, mới đây trong hội nghị sơ kết 2 năm triển khai mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố đã ghi nhận biểu dương, đồng thời coi đây là mô hình rất đáng được nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh và thành phố để phát huy vai trò trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chuyên mục trên website daithainguyen.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, ngày 1 tháng 6 năm 1904, ngày 1 tháng 6 năm 2019.
2. Đồng chí Hoàng Đình Dông, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là một học sinh thông minh, học giỏi, sớm có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc. Những tháng ngày học ở trường Bách Nghệ, Hà Nội, Hoàng Đình Dông đã được đọc và nghiên cứu nhiều tài liệu tuyên truyền của Tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, như một làn gió thổi bùng lên niềm khát khao cháy bỏng, thôi thúc chàng trai dân tộc Tày. Đặc biệt là từ khi được tham gia các lớp huấn luyện của các tổ chức hội tại Long Châu, Trung Quốc, từ một thanh niên giàu lòng yêu nước, đồng chí Hoàng Đình Dông trở thành người cộng sản, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Đình Dông luôn bộc lộ rõ khí chất và tài năng của người cách mạng và được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phát hiện, dìu dắt. Khi Nam Bộ kháng chiến, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ làm chỉ huy trưởng đội quân Nam Tiến, đồng chí Hoàng Đình Dông đã thể hiện rõ là một người vừa có văn, vừa có võ, lại vừa có đức, xứng với tên Võ Văn Đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt. Thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chú cầm quân ra chiến trường, văn võ đều cần, nhưng phải coi trọng cái đức của người cán bộ, cách mạng. Ở cương vị nào, đồng chí Hoàng Đình Dông đều thể hiện phẩm chất cao đẹp và bản lĩnh của một vị tướng quân tại ngoại. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế, đồng chí Hoàng Đình Dông luôn kiên trì xây dựng khối đoàn kết vững chắc giữa bộ đội các địa phương với nhau, giữa đồng bào các dân tộc Việt với nhau, giữa các lực lượng cách mạng với các dân tộc. Đặc biệt là đồng chí đã phối hợp xây dựng lực lượng cách mạng ở các nước Đông Nam Á, Campuchia, Lào, Thái Lan, tạo ra sức mạnh chiến đấu chống giặc ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ở đồng chí Hoàng Đình Dông, nổi bật là tinh thần trách nhiệm, là ý thức tổ chức, kỷ luật và tuyệt đối phục tùng, chấp hành sự phân công của tổ chức. Đồng chí đã tích cực học tập và quán triệt tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác và lối sống. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí luôn đặt lợi ích của Đảng và dân tộc lên trên hết. Sống giản dị, chân thành, gần gũi, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của quần chúng nhân dân, được quần chúng nhân dân đặc biệt yêu mến, tin tưởng, cảm phục. Đồng chí Hoàng Đình Dông là một tấm gương sáng của người cộng sản, sống vì Đảng, chết không rời Đảng, trọn đời hy sinh phấn đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh, đồng chí xứng đáng là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Dông, ngày 1 tháng 6 năm 1904, ngày 1 tháng 6 năm 2019 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, Với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống, đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay, như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Lời cảm ơn, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên, các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trên địa bàn, các ngân hàng, cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, doanh nhân, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể phường Phan Đình Phùng, chi bộ tổ dân phố 30 phường Phan Đình Phùng, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa chồng, cha chúng tôi là ông Trần Chính Bình, sinh năm 1961, thường trú tại số nhà 232 tổ 30 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tạ thế ngày 20 tháng 5 năm 2019, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, quả phụ Vũ Thị Thanh Thủy, trưởng nam Trần Đức Anh, trưởng nữ Trần Thị Ngọc Anh cùng toàn thể gia quyến cảm tạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.